Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta học Luca chương thứ 17. Sau khi chúng ta đã học chương 16 với dụ ngôn cuối cùng là ông phú hộ và Lazaro nghèo khó. Và để qua đó chúng ta học được cái gì dư thừa mà chúng ta không có dùng tới, tức là ăn cắp của người nghèo. Chúng ta ý thức được tất cả tiền của vật chất ở trên trần gian, lương thực trên trần gian, Chúa cho tất cả mọi người dùng. Và có những người đói, những người khốn khổ, và có những người khác thì dư thừa để 5-3 năm mà cũng chẳng có bao giờ đụng tới, thì đó là của dư thừa rồi, là ăn cắp của người nghèo. Và phải xây dựng cho mình một cái tâm hồn có tình yêu, quan tâm tới người khác, chứ không phải là một tâm hồn vô cảm, thì sẽ giống ma quỷ. Và chương 17 cho chúng ta trước tiên là có nhiều cái gương mù, gương xấu. Và phải tránh những cái cớ, những cái dịp tội, những cái gương mù, gương xấu và trong đời sống, và phải cộng đồng biết sửa đổi lẫn nhau, giúp nhau để nên thánh, vì giáo hội của Chúa là một hội thánh. Xin mời đọc ở câu 1 chương 17. Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc khối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Là có những cái gương mù, gương xấu, hoặc là có những người cố tình tổ chức những cái nơi để người trẻ phạm tội, vấp ngã, tổ chức đĩ điếm, tổ chức buôn bán thuốc phiện, tổ chức những cái chỗ mà vui chơi để lợi nhuận cho mình, nhưng mà làm cho bao nhiêu người khác phải mất linh hồn. Và trong Phúc Âm Thánh Matthew còn nói rõ hơn, trong chương 18, câu 15 chẳng hạn, thì chúng ta thấy là thà cột cối đá vô cổ nó thả xuống biển, còn hơn là làm gương mù, gương xấu cho những người tin vào Chúa. Và dĩ nhiên nơi nào có tội lỗi thì phải đến với Chúa để được tha thứ, phải biết hối cải, phải biết thay đổi. Phải có, thế nào cũng có gương mù, gương xấu, nhưng mà buộc cối đá lớn vào cổ mà xô xuống biển, tức là thà rằng đừng có người đó, còn hơn làm gương mù, gương xấu cho những kẻ yếu đuối, vấp ngã. Thì đó là một cái sự dữ nó xảy ra. Và tội lỗi thì nó nhan nhản đầy cả cái thế giới này. Nhưng mà những ai mà không có ý thức, cứ làm gương mù, gương xấu liên tục và còn tổ chức nữa, thì đó là cái xã hội của chúng ta nó đã tới thời suy đồi rồi. Người làm sai phải ý thức được rằng là mình đã làm sai, thì mình phải tìm đủ cơ hội để mình thay đổi, để mình sống thánh thiện. Mình phải thay đổi và lựa chọn cái điều đúng, chứ không có lựa chọn điều sai, cổ võ nhau để làm điều sai, thì đó là một cái trọng tội. Và như vậy một hội thánh của Chúa đã không còn ý thức cái tội lỗi của mình nữa, mất đi cái linh thánh và cái ý thức tội lỗi, thì xã hội nó còn cái gì nữa? Người ta không có muốn hướng về Chúa, không muốn được nâng lên tới Chúa, nâng tâm hồn mình lên tới Chúa để sống cho Chúa, thì chúng ta chỉ cổ võ nhau và cứ để cho gương mù gương xấu. Và ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, đến những gương mù gương xấu giữa người này với người kia, rồi người ta còn có phim ảnh, rồi còn dùng internet, dùng cả hệ thống toàn cầu để phổ biến từ email cho tới những phim ảnh xấu, rồi những câu chuyện của người này người kia, rồi chưa kể tạo ra những cái kích động về tính dục, từ âm nhạc cho tới cách ăn mặc cho tới cái văn hóa, rồi đi coi thường đời sống luân lý và đời sống đức tin, thì con người còn cái gì? Chỉ còn là lao vào cái hố sâu của tội lỗi, và thế giới đi về đâu? Cho nên phải ý thức cái gì mình sai là phải biết sửa, và phải tránh xây dựng một cái xã hội mà quá nhiều cái gương mù gương xấu được cổ võ trong xã hội như vậy. Vì vậy mà đoạn kế tiếp về sửa lỗi anh em: nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó, nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Sửa lỗi anh em mình, và nếu nó hối hận thì phải tha thứ. Từ việc làm gương mù gương xấu cho tới việc mà giữa mọi người cãi vã với nhau, hoặc là nói hành nói xấu nhau, hoặc là làm khốn khổ nhau, thì mình thể hiện một cái đời sống cao hơn là sự tha thứ và kêu gọi hoán cải để quay về với Chúa, để tránh xa những cái sự bất hòa, cũng là một cái gương mù gương xấu cho chính anh chị em của mình. Vì mình là những người con của Chúa, không thể nào cứ bất hòa với nhau. Là anh chị em con cùng người cha chung trên trời, nếu sống cái tình yêu đó thì làm sao mà bất hòa với nhau được. Cho nên chúng ta phải sống đúng những gì mà mình tuyên xưng về đức tin của mình. Và kế tiếp là sức mạnh của lòng tin. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không có nói về đức tin, mà lại Ngài nói về cái sức mạnh của đức tin, sức mạnh của cái niềm tin đến độ mà chuyển núi dời non được, cái sự quan trọng của đức tin có thể đặt tất cả cái niềm hy vọng vào Chúa, sự hiệp thông với Chúa. Mình tin mình mới cầu nguyện với Chúa, mình mới giao phó, mới tín thác cho Chúa. Mình nỗ lực làm hết tất cả những gì mình có thể làm được, và phần còn lại mình tín thác vào Chúa và giao cho Chúa, thì từng bước một Chúa lại làm cho chúng ta. Các tông đồ đâu có biết rằng mình là con người chài lưới, không có đi học hành tiến sĩ luật. Nhưng mà khi Chúa đã sử dụng, thì 12 người đã thay đổi thế giới này. Không có các tông đồ, Chúa Giêsu về trời rồi, thì ai sẽ tiếp tục cho cái công việc cứu độ của Chúa Giêsu? Cho nên điều quan trọng là sự hiệp thông với Chúa, được chính Chúa gọi, Chúa chọn, và chúng ta hiệp thông với Chúa, thông dự vào cái quyền lực của người. Mà đối với quyền lực Thiên Chúa thì không có gì có giới hạn hết. Không có gì trên trần gian này có thể giới hạn cái quyền năng của Chúa hết. Chúa tạo ra cái định luật tự nhiên của thế giới, thì Chúa có quyền trên những định luật tự nhiên đó, không có gì cản trở hết. Dù có chết, đã chôn 4 ngày, Chúa vẫn gọi sống lại. Thì còn cái gì của trần gian này có thể làm hơn được nữa? Vì vậy mà chúng ta có thể ví đức tin, nếu mà bằng hạt cải, tức là cái sự tiếp xúc với Chúa dù nhỏ xíu đi nữa, dù nhỏ nhất đi nữa, chúng ta có thể lấy cái hình ảnh của một cái cộng đồng. Dù cộng đồng nó rất là nhỏ, nó không có to như là một chiếc đũa chẳng hạn, nó chỉ cần một chút chút xíu, nhỏ xíu mà có tiếp xúc với nguồn điện thôi, là chúng ta cầm cái đầu dây điện đó, cầm cái cộng đồng đó mà tiếp xúc với nguồn điện là chúng ta bị giật rồi. À, bị điện nó giật rồi. Thì khi chúng ta hiệp thông với Chúa, với cái quyền lực của Chúa, không phải chúng ta làm, mà sức sống của Chúa sử dụng chúng ta và làm qua chúng ta để làm vinh danh Chúa. Cho nên khi mà chúng ta có niềm tin vào Chúa bằng đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa, thì mọi sự ở trên trần thế nó khác đi. Lời cầu nguyện có thể biến đổi cả thế giới này, bởi vì không phải chúng ta làm mà chính Thiên Chúa làm. Hãy tin vào Chúa, dù hoàn cảnh có đau thương, có thất vọng đối với con người, nhưng mà đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Vì vậy, khi chúng ta phục vụ, chúng ta làm mọi việc trong cái bổn phận của chúng ta, thì chúng ta ý thức cái sức sống bên trong đó, nó chảy qua chúng ta để đạt được một cái kết quả nào đó là của Chúa. Cho nên tự sức của chúng ta không có gì hết. Và chúng ta có thể nói trong cái đoạn kế tiếp, theo lời dạy của Chúa Giêsu, con chỉ làm bổn phận của con chỉ là đầy tớ vô dụng thôi. Mình như là một cái cộng đồng mà tin vào Chúa thì được tiếp xúc với Chúa, được thông dự vào, hiệp thông với cái quyền lực của Chúa, thì quyền lực đó, cái sức sống đó, nó chảy qua chúng ta như một cộng đồng vậy. Cho nên đức tin bằng hạt cải thì nó chuyển núi dời non được. Xem ra bảo cái núi này dời qua chỗ khác, bảo nó phải, cây dâu này phải bật rễ lên mà xuống dưới biển mà nằm, thì nó vẫn vâng theo. Chú muốn dùng cái hình ảnh đó để nói là nó sẽ, với đức tin thông hiệp với Chúa Giêsu, với sức mạnh của Chúa, thì mọi sự đều có thể ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Và đó là cái vương quốc của Chúa. Các tông đồ chỉ làm tròn cái bổn phận của mình. Những người tin vào Chúa làm tròn bổn phận của mình mỗi ngày. Và các tông đồ đâu có biết rằng sau 2.000 năm, lời dạy của các tông đồ vẫn tiếp tục cho đến ngày tận thế và biến đổi thế giới ngày hôm nay, để cho thế giới mỗi ngày một tốt hơn. Xin mời đọc kế tiếp ở câu 7. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó trở về ngoài đồng về, lại bảo nó mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó, chúng ta thấy Thiên Chúa không có mắc nợ ai hết. Ngài ban phát những ân huệ của Ngài từ tình yêu vô điều kiện của Ngài. Không phải chúng ta đọc 10 chuỗi là Chúa phải trả lương cho chúng ta, trả công cho chúng ta bằng 10 chuỗi đó. Cái điều đó hoàn toàn sai. Chúa không cần lời cầu nguyện của chúng ta đâu. Lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa. Đối với Chúa tất cả là đầy đủ rồi. Và qua cái lời dạy này của Chúa Giêsu, cái dụ ngôn này, để chúng ta thấy là lập trường và lời dạy của Chúa Giêsu nó đối lập lại với cái giáo lý của người Pharisee về việc ban thưởng các ân lành. Họ nghĩ rằng là mình làm cái này là Chúa phải làm cái kia cho mình. Cái đó hoàn toàn sai. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện mà người Pharisee lên đền thờ cầu nguyện ở trong chương 18 mà chúng ta sắp học. Anh ta, người Pharisee lên đền thờ chỉ khoe Chúa, con ăn chay tuần 2 lần, con làm cái này cái kia, nhưng mà có bố thí, có dâng 1/10 tài sản, có làm tất cả bao nhiêu cái mà không được công chính. Còn người thu thuế chẳng có làm gì hết. Anh ta là người tội lỗi và khiêm cung thưa với Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Anh biết thân phận của mình là kẻ tội lỗi cần đến Chúa, chỉ biết xin Chúa thương xót con thôi. Và anh lại được thương xót. Anh lại trở nên công chính. Là cái ân huệ nhưng không của Chúa ban. Còn người Pharisee kia kiêu căng nghĩ rằng mình làm được cái này cái kia, cho nên không nhận được ân huệ nào của Chúa hết. Ngay cả phần thưởng thiên đàng cũng là ân huệ của Chúa. Nền tảng của tương quan của chúng ta với Chúa hệ tại sự kiện người là Chúa của chúng ta. Nên chúng ta phải quan tâm và thi hành ý muốn của Ngài. Chúng ta không phải là những chủ nhân tự do và độc lập. Tất cả đều nhận lãnh từ nơi Chúa. Vì Thiên Chúa luôn luôn có cái điều gì đó để nói với chúng ta, và Ngài đã tạo dựng chúng ta cho cái kế hoạch của Ngài. Tuy nhiên trước khi yêu cầu chúng ta làm cái gì, Người đã ban cho chúng ta rất nhiều ân huệ rồi. Sự sống, các tài năng, tiền bạc, thời gian, mọi thứ để phục vụ cho sự sống con người. Chúng ta nợ Chúa về cuộc sống, nên từ nơi Người phát xuất các bổn phận của chúng ta. Và Người xác định cho chúng ta đâu là con đường phải theo, đâu là mục tiêu của mình. Nếu không làm việc của Chúa thì chúng ta sẽ làm việc cho ma quỷ, cho thế gian thôi. Chúng ta chịu trách nhiệm trước nhan của Chúa và chúng ta sẽ trả lời với Người. Đồng thời cũng phải biết rằng Người không yêu cầu chúng ta làm cái điều gì vô lý đâu. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, Chúa dạy chúng ta làm cái điều gì, chúng ta làm trọn vẹn những điều đó. Chúng ta phải tôn trọng Chúa là đấng tạo nên mình và là Chúa tể của cả vũ trụ này và cả cuộc đời chúng ta. Đối với người anh em, chúng ta phải kính trọng và gán cho họ phẩm giá mà Chúa đã ban cho mỗi người là con của Chúa. Cái giá trị của con người nằm ở đó, là con cái của Chúa. Như vậy chúng ta phải hành động như những người quản lý trung thành thôi. Chúng ta là người quản lý, là người phục vụ, chứ không phải là chủ nhân ông. Cho nên phục vụ với đầy đủ trách nhiệm của mình. Khi làm mọi việc rồi, chúng ta phải ý thức rằng mình chỉ làm việc bổn phận của mình. Tuyệt đối không bao giờ tưởng rằng là mình đã làm một ân huệ cho Chúa khi tuân giữ các giới răn Chúa hay là làm tròn bổn phận của mình. Và qua điều này, chúng ta cũng hiểu là Chúa cũng đang nói với chính các thủ lãnh ở trong giáo hội này. Các ngài không có bao giờ có thể ngưng làm việc cho Chúa, không có bao giờ mà nghỉ ngơi được vì cho rằng mình làm đủ rồi. Chẳng có bao giờ là đủ hết nếu làm với tất cả tình yêu của Chúa. Đức Giêsu gợi lại cái hoàn cảnh cái thời đó về chủ nhân và nô lệ, người đầy tớ đi làm về rồi còn phải hầu bàn cho người chủ ăn uống, rồi người đầy tớ mới ăn uống. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó để Chúa diễn tả một điều cao hơn là Thiên Chúa là chủ tể của thế giới này, là chủ tể của cuộc đời chúng ta còn hơn những người chủ của trần gian nữa. Nhưng mà Chúa không đối xử với chúng ta như nô lệ đâu, nhưng mà như những người con yêu dấu của Ngài. Yêu mến Chúa, chúng ta thực hành những cái bổn phận của mình và ý thức rằng những gì mình làm được mà tốt lắm là do Chúa ban cho, chứ không phải là do cái tài năng gì của mình hết. Ngay cả tài năng của mình cũng nhận từ nơi Chúa. Cho nên có cái gì để mà khoe khoang. Vì vậy mà tất cả thời gian, tài nguyên, sức lực, tiền bạc, con người phải được, phải biết dùng mà phục vụ Thiên Chúa. Khi đã chu toàn công việc rồi, con người không được khoe khoang hoặc đòi hỏi cái phần thưởng gì, nhưng làm với tất cả tâm tình của người con với cha của mình ở trên trời. Ngay cả lòng tin cũng là một ân huệ của Chúa. Và hạnh phúc mãi mãi bên thiên, trên thiên quốc với cha chúng ta trên trời cũng là một ân huệ, là hồng ân từ lòng thương xót, từ tình yêu của Chúa, chứ không phải là một cái dao kèo nào hết. Chúng ta không có ké ký cái dao kèo nào với Chúa, vì Chúa là chủ tể mà. Chúng ta chỉ là tạo vật của Ngài, chúng ta nhận lãnh, chúng ta phải thi hành theo ý muốn của Ngài, chứ không phải lấy mình làm trung tâm và bắt người khác phải làm theo ý của chúng ta. Cái như vậy thì đời sống của chúng ta nó mới có thực sự đúng cái ý nghĩ, cái kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta không có đặt vấn đề là chúng ta làm được cái này hay làm cái kia và Chúa phải trả công cho mình. Chúng ta có bao nhiêu thời gian, chúng ta có giờ là chúng ta làm việc vì yêu mến Chúa. Và kế tiếp là chúng ta phục vụ, cũng như có những giờ chìm sâu bên lòng với Chúa để nhận lãnh sức sống của Chúa. Không có Chúa chúng ta không làm được gì hết. Không có sự sống, không có tài năng, không có thời gian nữa. Tất cả là hồng ân của Chúa. Và không có Chúa, chúng ta không làm một cái gì tốt lành hết. Chỉ là tội lỗi thôi. Cho nên ý thức sự thật, những gì mình có và tốt lành là do nhận lãnh từ nơi Chúa. Những gì tự sức mình làm chỉ là tội lỗi. Để chúng ta không có khoe khoang mà biết rõ là mình là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận của mình. Nhưng mà Chúa còn quảng đại hơn những gì chúng ta làm vì yêu mến Chúa. Chúa còn ban phát những gì cao hơn những gì mà chúng ta mong muốn nữa. Ngay ở trần gian và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên chúng ta cứ làm tất cả cái bổn phận của chúng ta đến để phục vụ giống Chúa Kitô, thì chúng ta không có đòi hỏi một cái gì hết. Có như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc vì Chúa ở với chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta và Chúa muốn chúng ta là những người con đích thực Người con không phải để lập công, để được phần thưởng, hay được cái này hay cái kia, mà là người con yêu mến cha của mình. Chúng ta làm mọi việc vì yêu mến cha, và Ngài tạm dừng chúng ta cho Ngài. Cho nên chúng ta ở bên Ngài là một người con phải ở với cha mình, phải yêu mến cha mình và làm mọi việc trong tình yêu với cha của mình. Như vậy không có bao giờ là đủ hết, làm bao nhiêu cũng không đủ hết, vì tình yêu không có giới hạn, tình yêu là trao ban mà Chúa đã làm trước, chúng ta đáp trả lại tình yêu đó. Luca dùng cái hình ảnh người tôi tớ và người chủ để diễn tả cái sự cao cả của Thiên Chúa, mà chúng ta không là gì hết, là một tạo vật của Chúa, nhưng Chúa đối xử với chúng ta thật là tuyệt vời. Và chúng ta tránh cái lối khoe khoang và cái suy nghĩ của người Pharisee là Chúa mắc nợ chúng ta. Chúng ta làm được cái này cái kia là Chúa phải trả cái này cái kia cho chúng ta. Theo cái nhìn đó là chúng ta hoàn toàn sai lầm và chúng ta không được gì hết. Rồi phần kế tiếp là 10 người phong cùi được chữa lành, nhưng mà chỉ có một người biết cảm tạ Chúa. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người mắc bệnh phong đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. À, chúng ta thấy con người rất là ít biết cảm ơn Chúa. Muốn đòi hỏi, muốn nhận lãnh thật nhiều, nhưng mà không có cảm ơn cái đấng đã ban cho chúng ta các quà tặng đó. Chúng ta đi tìm quà tặng mà không tìm cái đấng ban quà tặng là Thiên Chúa, thì đó là một sai lầm. Người trong câu chuyện này, người phong cùi, đối với người Do Thái là bị cách ly khỏi gia đình, cách ly khỏi xã hội, và đi đâu phải hô lên ô uế để cho người ta biết là mình đang bị bệnh, đừng có ai đụng tới là bị ô uế. Và họ vừa đau đớn về thể xác vì cái vi trùng hăng sen ăn hệ thần kinh của họ, rất là đau đớn, và cái vẻ đẹp của con người không còn nữa vì bị cùi, bị lở, và ai cũng nhòm thở mình. Cái đau trên thể xác là một phần, cái đau tâm lý và tinh thần bị xã hội loại bỏ, phải cách ly, và con người không còn vẻ đẹp nữa, ai cũng tránh xa mình. Cái đau đớn của tâm lý nó còn nặng nề gấp mấy lần cái đau đớn của thể xác, và cả về tôn giáo cũng không được bước vào trong đền thờ. Họ sống làm sao đây? Cho nên họ rất là khổ, rất là nghèo. Rồi bao nhiêu cái đau đớn nó dồn dập như vậy. Người ta còn coi bệnh cùi là một trọng tội nè, bị Thiên Chúa phạt nè, cả về tôn giáo cũng bị nhìn như vậy, thì làm sao chịu nổi đây? Cho nên trên đường mà Chúa đi ngang qua giữa Samari và Galilê, thì cái nhóm người cùi này, 10 người đã kêu xin Chúa, lạy Thầy Giê-xu xin rủ lòng thương chúng tôi. Chỉ biết xin Chúa thương xót họ. Và Chúa đã động lòng thương xót họ, bảo họ đi trình diện với các tư tế. Vì theo luật của người Do Thái, phải đi trình diện với các tư tế để chứng minh rằng mình được sạch, mình không còn bệnh nữa, thì mới có thể sinh hoạt lại với cộng đồng. Cho nên các tư tế không có chữa lành mà chỉ chứng nhận thôi, để cho họ trở về sống ở giữa gia đình và xã hội. Còn người Samari, anh ta không cần phải đến gặp tư tế. Khi Chúa Giê-xu nói ra là hãy đi trình diện với các tư tế là họ đã được sạch rồi, một lời nói của Chúa Giê-xu thôi, thì người Samari này đã nhận ra mình được sạch, thì quay trở lại ngay lập tức và tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu hỏi một câu rất là đau: còn chín người kia đâu? Không phải cả 10 người được sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Chúa, mà người này lại là người ngoại bang, người Samari, người mà người Do Thái khinh miệt, không có chơi với họ, vì coi họ là tạp chủng, là không có biết tôn thờ Yahvê Thiên Chúa, mà họ là những người trước kia là gốc Do Thái, bây giờ là tạp chủng, là năm 722 đã bị nhập với những cái dân khác mà đế quốc Assyri đã đưa đến, và họ không còn đến đền thờ Jerusalem nữa. Thì những người này lại biết tạ ơn Chúa. Và từ đó chúng ta thấy có bao nhiêu lần chúng ta tạ ơn Chúa. Không có hơi thở là 3 phút chúng ta chết rồi. Có ai tạ ơn Chúa cho chúng con hơi thở từng giây từng phút không? Rồi mọi thứ trên trần gian để phục vụ cho sự sống con người, chúng ta dùng bất cứ cái gì, từ gỗ cây, đất đá, nhà cửa, đồ ăn, thức uống, mọi thứ đều là hồng ân của Chúa hết. Có mấy người cảm tạ Chúa? Và ngay cả để chuẩn bị về nước trời, chúng ta có những cơn bệnh, sự yếu nhược, chúng ta có biết cảm tạ Chúa không? Để chúng ta biết những dấu hiệu đó, để chúng ta chuẩn bị tâm hồn về với Chúa. Khi những anh chị em chúng ta làm sỉ nhục chúng ta, nói hành nói xấu chúng ta có cảm tạ Chúa, chúng ta có cơ hội để đền tội không? Và qua đó, chúng ta thấy rõ ràng, cảm tạ Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng mà là một bổn phận của con người, và đem lại ơn cứu độ, là nguồn hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Cho nên khi chúng ta không biết cảm tạ Chúa, chúng ta không nhận ra Thiên Chúa là người cha yêu thương của chúng ta, và những gì mình đang nhận lãnh là của Chúa ban cho, thì chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng kiêu căng, cái cho rằng mình là người được tất cả mọi cái, tài giỏi hơn người khác. Nó dễ rơi vào cái kiêu căng. Và kiêu căng là cái tội hàng đầu của những cái tội lỗi khác. Từ đó mới đưa tới lấy mình làm trung tâm, và ham mê tiền của, dục vọng, dâm ô, ganh tương, đố kỵ, và không lấy Chúa làm trung tâm, thì lấy tiền bạc lạc thú làm trung tâm và tưởng rằng đó là cái nguồn hạnh phúc của mình. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận sự thật và tạ ơn Chúa mỗi ngày. Và chúng ta thấy tại sao Đức Giêsu lại than thở về chính người kia không có biết trở lại tôn vinh Chúa, mà chỉ có người Samari. Và cũng có thể nghĩ rằng là chính người kia đang vội vã đến trình diện tư tế để có thể được sinh hoạt bình thường rồi mới tạ ơn Chúa sau. Họ mong muốn được sinh hoạt trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng mà trước tiên là phải cảm tạ Chúa rồi mới đến các tư tế để mình có thể được trở lại sinh hoạt bình thường. Vì nếu không có lời của Chúa Giêsu chữa lành cho mình thì làm sao mình có thể đến với tư tế được? Chỉ có một người duy nhất quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Chúa, chỉ có người Samari này được chưa đã nhận ra Chúa Giêsu là ai và muốn nhìn nhận cái tư cách đặc biệt của Chúa Giêsu là trung gian của Thiên Chúa. Chính người kia làm các công việc theo các quy ước bình thường, đi theo cách giữ đạo truyền thống bình thường thôi. Họ không nhận thấy là một trật tự mới đã được thiết lập. Và điều này đã xảy ra cho dân Israel. Họ đi theo cái truyền thống của người Do Thái. Còn những kẻ ngoại giáo này là người đầu tiên nhận ra Chúa Giêsu là đứng trung gian đưa ơn cứu độ của Thiên Chúa đến trần gian này. Cho nên Chúa Giêsu nói với anh ta: đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lòng tin của anh về Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã chữa lành cho anh. Cho nên một khi chúng ta tin là chúng ta có cái sức mạnh của Chúa, sức mạnh của sự chữa lành cho tâm linh, cho tâm lý của chúng ta, cho bệnh tật, cho thể lý của mình. Người Samari này ca ngợi Chúa và cảm ơn Chúa Giêsu. Anh coi cái điều mà Đức Giêsu đã làm cho anh là một ân huệ của Chúa và anh đến cảm ơn. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều được lành, nhưng chỉ đối với anh Samari này, cuộc chữa lành mới không những là dịp khôi phục sức khỏe và đời sống chung với mọi người, mà còn trở thành cái dịp để anh gặp gỡ Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Cái chứng nan y của anh đưa anh đến được tiếp xúc đầu tiên với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ từ đằng xa. Và sau khi được chữa lành, anh không chạy xa Đức Giêsu nhưng đã trở lại với Chúa Giêsu mà ca ngợi Chúa. Và lần thứ hai này anh có thể gặp người gần gũi hơn, như đấng đã tỏ lòng thương xót anh, không những trong tư cách là người chữa bệnh phong mà còn trong tư cách là người khôi phục tương quan con người với Thiên Chúa. Đức Giêsu chỉ cho anh biết lộ trình anh phải theo. Tất cả cái giai thoại kết thúc bằng câu nói: đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh được chữa lành thể xác và giờ đây anh được chữa lành cả về tâm linh nữa. Anh được đến gần Thiên Chúa để ca ngợi Chúa. Chúa không nói là tôi đã chữa anh, mà lại nói lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh đã nhận biết một hoạt động của Chúa Giêsu chính là Đức Chúa. Anh đã đón nhận, nay anh dâng trả lại cho Ngài. lời tạ ơn. Những người khác thì nhận được sự chữa lành như là một món nợ được trả. Họ giữ ân huệ của Thiên Chúa lại cho mình. Chị Can Samari này quay trở về với Chúa. Đó là ơn hoán cải, ơn nhận biết Chúa. Và chỉ có Chúa là cùng đích của mình mà. Và anh nhận biết rằng anh ta mắc nợ phải trả. Vì thế, chỉ có anh Samari này mới thật sự là được cứu cả hồn lẫn xác. Và bằng việc quay trở lại với Chúa Giêsu, người Samari cho chúng ta thấy rằng anh đã hiểu tại sao lúc đầu anh lại được sai đến với các y tế. Anh phải nói cho họ biết cái tin này. Thiên Chúa đã sai đến cái đấng từng được các ngôn sứ loan báo, đấng làm cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, người chết trỗi dậy và người phong cùi được chữa lành. Anh làm chứng rằng Thiên Chúa ở gần mọi người, kể cả người phong cùi. Thiên Chúa không có xa chúng ta. Phong cùi là hình ảnh của tội trọng. Thiên Chúa vẫn sẵn sàng chữa lành cho chúng ta, tha thứ cho chúng ta qua bí tích giải tội, để hồn của chúng ta, xác của chúng ta đều được chữa lành. Chữa lành toàn diện. Từ nay không còn chia cách giữa người khỏe mạnh và người phong cùi, giữa người công chính và người tội lỗi, vì Chúa Giêsu đã đến để chữa lành cho chúng ta, để tha thứ cho chúng ta và để chúng ta được nên công chính nhờ Chúa Giêsu, nhờ cuộc khổ nạn của Ngài. Và chúng ta thấy rõ ở trong Tân Ước này, cái đời sống Kitô hữu đúng là một cuộc hành trình khá dài, đôi khi mệt nhọc. Sự là lành mạnh thiêng liêng của chúng ta nó không có xảy ra ngay tức khắc. Nếu chúng ta đã sống nhiều năm như một người cùi, tức là sống trong tội lỗi, chúng ta sẽ không được chữa lành đột ngột đâu. Chúng ta phải đi với nhau, và trên đường đi chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta đã được chữa lành. Cho nên khi chúng ta quay trở về với Chúa qua bí tích giải tội, Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Nhưng mà cái hậu quả của tội lỗi, chúng ta phải làm việc đền tội. Chúng ta phải đến với Chúa. Chúng ta nhận ra tình yêu, sự tha thứ của Chúa. Và khi đến với Chúa rồi, chúng ta phải cảm tạ, tôn vinh Chúa và loan báo tin mừng của Chúa. Cho nên cảm ơn Thiên Chúa là dâng trả ân huệ về cho chính Chúa, là nhìn nhận người là nguồn mạch tuôn trào ra ân huệ cho chúng ta đã lãnh nhận. Cảm ơn là đi vào cái mối tương giao tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa đến với chúng ta và trở về với Chúa. Kẻ vô ơn là người chặn đứng cái luồng tương giao này, không cho nó trở về cái nguồn mạch và sẽ làm cạn khô cái tương giao đang có giữa chúng ta với Chúa. Cái công trình cứu độ của Chúa Giêsu chỉ thực sự sinh hiệu quả nếu chính chúng ta cởi mở để cho mọi sự quay về với Chúa. Và chúng ta biết rằng tất cả là quà tặng của Chúa, là ân huệ nhưng không của Chúa. Tất cả là hồng ân của Chúa. Thiên Chúa, một lời tạ ơn Thiên Chúa, nó không thêm gì cho Chúa đâu. Nó chỉ mang lại ân cứu huệ, cứu độ và hạnh phúc cho chúng ta. Vì tất cả là của Chúa. Và Chúa phải được tất cả những cái lời tôn vinh ca ngợi, thì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Tể của vũ trụ, nhưng là Cha yêu thương của chúng ta. Và phần cuối của chương 17 này nói về sự cánh chung, về những gì sẽ xảy ra, và cả sự bình địa của thành thánh Jerusalem. Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia. Vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Triều đại Thiên Chúa ở trong tâm hồn của mọi người đón nhận Chúa Giêsu, chứ không phải là ở nước này hay nước kia, ở chỗ này hay chỗ kia, mà chính là ở trong tâm hồn của những ai yêu mến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bắt đầu cái triều đại của Ngài ngay trên trần thế rồi. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, với chính Chúa Giêsu đang ở giữa các ông. Phải nói rõ ra như vậy. Những người Pharisêu không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên không có thấy được triều đại Thiên Chúa đã bắt đầu rồi với chính Chúa Giêsu. Và lần lượt ngàn năm này qua ngàn năm kia, tất cả mọi tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu, thực hiện lời của Chúa Giêsu, đó là cái vương quốc của Chúa. Vương quốc của Chúa nằm trong tâm hồn của mọi người. Vì vậy, chúng ta biết khi chúng ta mất Chúa Giêsu qua tội trọng, qua cái cách sống, mất đi niềm tin, là chúng ta đã xa rời nước Thiên Chúa. Và ngày của Chúa ở trong câu 22 trở đi. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Thế là Chúa Giêsu nói trước về cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài sẽ bị người ta loại bỏ, người ta giết chết, người ta đóng đinh lên thập giá. Nhưng mà Ngài sẽ đến trong vinh quang. Người ta nói người ở đây hay người ở kia không có quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu hay không. Và những ai đón nhận tin mừng của Chúa, ai tin vào Chúa Giêsu, thì chúng ta không cần phải những cái điều kỳ lạ ở bên ngoài đâu. Chúa đến là trong tích tắc, ngay lập tức, như là cái sóng chớp, ánh chớp chiếu lòa từ chân trời này qua chân trời kia, tức là tích tắc, ngay lập tức Chúa đến. Và Chúa vẫn hiện diện với giáo hội, nhưng mà Ngài không có tỏ lộ. Chúng ta sống bằng niềm tin Chúa đang hiện diện với chúng ta, trong tâm hồn chúng ta, trong bí tích thánh thể, trong giáo hội. Nơi nào có hai ba người tụ họp lại nhân danh Chúa thì Chúa đã hiện diện ở giữa rồi. Và cái phần kế tiếp nói về cái ngày tận cùng của Jerusalem và của thế giới này. Cho nên sau đó Chúa đã nói về ngày tận số của Jerusalem Và cuộc quan lâm thứ hai của Chúa Giêsu, người thời bấy giờ quan niệm cuộc chiến thắng ngày của Đấng Thiên Sa một cách rất là vật chất, gắn liền với việc giải phóng khỏi quyền lực cai trị của đế quốc Roma. Cho nên họ chỉ nghiêng về chính trị và vật chất thôi. Và như vậy sẽ che mắt họ về một Thiên Chúa đang ở giữa họ mà không có đáp trả được cái ước muốn tầm thường của họ đâu. Chúa muốn mời gọi chúng ta cái bước cao hơn để tiến tới ở bên Chúa. Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào? Thì trong những ngày của con người, ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cứ vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải, tức là ngày tận cùng của thế giới. Chúa Giêsu đến trong vinh quang. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Phần này muốn nói về Jerusalem bị bình địa, là phải chạy đi cho lẹ, ra khỏi Jerusalem. Ở đó là bị bao vây và sẽ bị chết hết, hoặc là bị làm nô lệ vì đế quốc Roma đến để chiếm đóng và triệt tiêu những cái quân nổi lên chống đế quốc Roma. Ngày ấy, ai trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống mình. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ở đâu vậy? Đức Giêsu nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ lại đó. Anh ta thấy là khi mà năm 66 đến năm 70, tướng Titus mà của đế quốc Roma được sai đến để bao vây Jerusalem, thì người ta đã nổi dậy và đòi độc lập chống đế quốc Roma. Thì họ chỉ cần bao vây thôi mà cắt các nguồn nước vào Jerusalem thì dân sẽ không có nước uống. Mọi người không có nước uống sẽ sâu xé nhau, sẽ giết chết nhau. Thì tự nhiên là họ sẽ thua cuộc thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng là những ai ở ngoài đồng thì đừng có chạy về. Chạy về lấy đồ đạc thì không kịp nữa, là bị bao vây trong đó. Và phải nhanh chóng, còn nếu không thì giống như vợ ông Lót, mê của cải vật chất thì mất đi mạng sống của mình. Và xác nằm đâu, diều hâu tụ lại đó, là con người thì dĩ nhiên có kết thúc cho đời mình. Cho nên ngày tận thế của đời mình rất là quan trọng. Nó sẽ định đoạt vĩnh viễn ở trên thiên đàng hay dưới hỏa ngục. Chúng ta sẽ ở đâu? Và tất cả sự việc nó xảy ra Jerusalem đã bị bình địa rồi, Sodoma cũng đã bình địa rồi, khi họ không đón nhận Chúa Giêsu, sứ điệp hòa bình đến với họ, họ đã không tin. Còn Sodom thì đầy những áp bức tội lỗi, đồng tính biến ái, loạn luân, đủ thứ tội lỗi hết, và cả những cái tội bất thường và bạo lực như vậy, thì còn gì nữa, người ta đã đắm chìm trong tội lỗi. Cho nên khi ông Lót được Thiên Thần đưa đi thì họ cũng chẳng hay biết gì, vẫn cứ ở mãi trong đó. Cho nên khi chúng ta bám vào bất cứ cái gì của trần gian là chúng ta bị nô lệ và bị chết ở trong đó. Thời đại của chúng ta có biết bao nhiêu là những tiên tri giả, và thường người ta cứ đưa vấn đề cánh chung tới về ngày nào tận thế, đó là những cái điều sai lầm. Ngày nào tận thế chỉ có Chúa Cha biết, và nó bất ngờ, nhưng phải luôn luôn chuẩn bị, phải tỉnh thức và cầu nguyện. Như thời Noe, người ông vào tàu rồi người ta không hay biết, nhưng mà đối với Noe thì không có gì lạ hết, vì Chúa đã báo cho ông đã chuẩn bị. Đối với ông Lót cũng vậy, nhưng mà dân chúng say mê trong tội lỗi thì không có hay biết gì hết, lửa từ trời đã thiêu đốt họ. Cho nên chúng ta hiểu được qua lời dạy của Chúa Giêsu, luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện, và phải biết rằng thời gian của mọi người đều có giới hạn, mọi cái sẽ qua đi, mạng sống con người rồi cũng qua đi, và mọi người đang làm việc với nhau, hai người cùng nằm một giường, hai người đang xây bột, hai người đang làm việc ngoài đồng, một người đem đi, một người để lại. Tức là mọi việc nó đến rất là bất ngờ. Ngay khi chúng ta đang làm việc, đang ở với nhau, hoặc là đang xây bột hay là ở ngoài đồng, thì một người đưa đi ngay trước mắt mình. Cho nên sự chết đến rất là bất ngờ. Và thế giới này cũng vậy. Khi nó quá dơ bẩn thì được thanh tẩy. Như Sodoma chẳng hạn, bị thanh tẩy. Và chúng ta, ngày hôm nay, chúng ta đã thấy tất cả những cái hậu quả do tội lỗi con người gây nên. Và cái số phận của vật chất, của xã hội cũng có ngày kết thúc. Điều quan trọng, chúng ta hãy tìm đến với Chúa để mãi mãi chúng ta luôn luôn sẵn sàng. Ngày của Chúa đến là ngày hạnh phúc của mình, chứ không phải là ngày run sợ. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 18.